Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Có một người chồng vũ phu đã thật sự thê thảm, nhưng hãy tưởng tượng sự việc tồi tệ hơn đến thế nào nếu bạn ở cách xa gia đình hàng ngàn cây số, không biết một chữ tiếng Anh, không tiền, không nghề nghiệp, không biết gì về hệ thống luật pháp ở Úc và chẳng có ai giúp đỡ ngoài người chồng đã bảo lãnh mình. Người mà suốt ngày đe dọa bạn sẽ bị tống về nước nếu đi tố cáo họ với cảnh sát. Marites, một cô gái Philippines, cảnh báo.
Bạn phải hiểu thật rõ người mình kết hôn đã, phải thật sự hiểu biết về họ. Nếu không, vài kẻ trong số đó sẽ đối xử với bạn chẳng khác gì nô lệ.
Mỗi năm có gần 50.000 người đến Úc theo dạng chiếu khán bạn đời. Đa số họ đã kết hôn lâu năm ở ngoại quốc, người chồng đến Úc làm việc và sau này trở thành thường trú nhân. Tuy nhiên, trong số đó, có không ít những người phụ nữ làm quen và kết hôn chóng vánh với những người Úc ở ngoại quốc, giống như câu chuyện của cô gái Philippines Marites.
Marites nhớ lại mình đã làm quen với Malcolm trong một buổi tiệc. Đó là một thanh niên người Úc gốc Tích Lan, có vẻ ngoài đẹp trai và lịch lãm. Malcolm lớn hơn Marites 10 tuổi và đang du lịch tại Philippines. Họ làm quen với nhau thật nhanh chóng và Marites chẳng hay biết gì về công việc của Malcolm tại Úc. Cho đến sau này, cô mới vỡ lẽ, hắn ta chỉ sống dựa vào tiền phúc lợi chính phủ dành cho người khuyết tật. Chẳng bao lâu sau khi bảo lãnh Marites qua Úc, Malcolm lộ ra bộ mặt thật của một con quái vật. Cả hai tranh cãi suốt ngày về tiền bạc, về học phí cho bọn trẻ con. Malcolm bắt đầu trở nên kiểm soát Marites chặt chẽ, cắt đứt mọi liên lạc của cô với gia đình và bắt đầu đánh đập cô tàn tệ. Một ngày nọ, Marites đã bỏ trốn ra khỏi nhà và đến ở nhờ nhà một người quen. Malcolm đi tìm cô và phát hiện ra nơi cô ở. Hắn ta đột nhập vào ngôi nhà, tấn công cô, xé toạc tay áo và bóp cổ cô gần như nghẹt thở. Sau khi cảnh sát đến và cứu Marites ra khỏi tay Malcolm, hắn ta đã bị kết tội hành hung và buộc phải tránh xa Marites. Tuy nhiên, hắn đã không đếm xỉa gì đến lệnh của tòa. Malcolm vẫn tìm cách gặp Marites thêm vài lần nữa. Bạo lực lên đến đỉnh điểm trong một lần đột nhập. Hắn ta đã rút dao ra đặt lên cổ Marites, đe dọa sẽ giết cô. Còn cô gái, trong lúc vật lộn để tự cứu mình, đã tìm được một cái kéo và đâm vào lưng hắn.
Câu chuyện của Marites không lạ chút nào đối với những phụ nữ đã đến Úc qua con đường bảo lãnh hôn nhân chóng vánh, thông qua trang mạng hoặc mai mối. Nhiều câu chuyện đã kết thúc trong đổ vỡ, bị ruồng bỏ, bị bỏ đói, bị đối xử như kỹ nữ, và tồi tệ nhất là cái chết. Hiện tại trong số những người phụ nữ đến Úc theo dạng chiếu khán bạn đời, nhiều nhất là đến từ Anh, sau đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Việt Nam. Chị Phạm Thị Bích Thủy thuộc Hội Phụ Nữ Á Châu nơi làm việc cho đài SBS Việt ngữ hay ngày càng có nhiều những phụ nữ mới di dân đến tìm chị để xin giúp đỡ vì bị bạo hành trong gia đình.
Thì công việc làm của chị là trợ giúp những người phụ nữ di dân, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam và gia đình đến định cư Úc. Một trong những cái công việc là trợ giúp cá nhân thì có nhiều vấn đề xảy ra cho những phụ nữ và gia đình họ khi họ mới đến Úc. Thì chị thấy cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình đó, nó chiếm khá đông trong những cái trường hợp giúp đỡ cá nhân. Thì trung bình là khoảng 3 tháng là chị trợ giúp làm 30 cái trường hợp cá nhân. Thì chị thấy cái vấn đề bạo hành trong gia đình đó, nó chiếm hết phần nửa rồi. Tức là tính một năm là chị có thể làm mấy chục cái trường hợp mà liên quan đến vấn đề bạo hành trong gia đình. Có nhiều cái nguyên nhân lắm, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu là khi mà quý vị đã qua định cư ở một cái xứ sở mới đó, thì nhiều khi không có hiểu được những cái thông tin, rồi mình ở trong cái hoàn cảnh bị ăn hiếp thì mình vẫn chịu đựng. Nhiều khi ảnh hưởng cái nền văn hóa của người Việt mình thì nhiều khi không có dám nói ra mắc cỡ, không có dám chia sẻ. thân trong gia đình mình cũng không dám nói. Cái đối phương đó, thì người ta biết được cái yếu điểm đó thì người ta lại càng lấn lướt hơn. Thì chị nghĩ khi mà qua định cư Úc với cái lý do nào thì mấy chị cần phải có một cái đời sống hạnh phúc, tốt đẹp. Nhưng mà mỗi người mỗi cảnh, có nhiều cái trường hợp qua đây kết hôn khi mà quen biết nhau thì rất là tốt đẹp, nhưng mà qua đây cái thực tế cuộc sống đó nó xảy ra làm cho quý chị em không có tiếp cận được, thành ra cứ nằm trong cái hoàn cảnh là bị ăn hiếp.
Thì chị có biết là có bao nhiêu người phụ nữ mà tìm bạn đời ở Úc mà qua những cái trang mạng hay là những cái dịch vụ mai mối hôn nhân không chị?
Cũng có đấy em. Thường thường là chị giúp một cái trường hợp nào là chị cũng phải hỏi rõ, thì người ta cũng chia sẻ với mình rất là kỹ. Thì gần đây cái phương tiện mà mình gọi là qua cái trang mạng xã hội đó, thì nó có nhiều cái trang mạng nó cũng quen biết nhau qua trang mạng. Rồi bạn bè rồi giới thiệu cũng có. Còn cái dịch vụ mà mai mối thì chị không có rành lắm. Chị nghe nói thôi. Thường thường là người trẻ cũng có. Khoảng 30 mấy tuổi. Mấy cái trường hợp đó là 30 tuổi trở lên. Là mấy cô nhiều khi gãy đổ trước rồi đó. Thì có nhiều người chưa có dập lại gia đình. Thì cũng lên trang mạng để làm quen. Rồi ở bên đây về cưới cũng có. Rồi lập gia đình rồi mà bị gãy đổ, muốn lập gia đình nữa. Thì cũng vô những cái trang mạng mà đặc biệt cho kết nối để vấn đề hôn nhân. Thì chị không có rành lắm. Nhưng mà nghe cô đó kể vậy.
Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn.
Theo phúc trình của Ủy ban điều tra độc lập cho hay, bạo lực thường nhắm vào những người phụ nữ di dân đến từ Phi Châu, Trung Đông và Á Châu thông qua những con đường hôn nhân cưỡng ép, những nghi lễ cắt âm vật và các vụ lạm dụng liên quan tới của hồi môn. Những số liệu hiếm hoi từ Bộ Di trú Úc đã tự nói lên tất cả. Chỉ trong vòng 3 năm từ năm 2012 đến năm 2015, có gần 2.000 phụ nữ sinh ra tại ngoại quốc đã được nhận visa thường trú nhân Úc vì lý do bạo hành gia đình. Trong số đó, phụ nữ Philippines và Việt Nam có nguy cơ trở thành nạn nhân bị bạo hành nhiều hơn những phụ nữ đến từ Anh Quốc. Phụ nữ đến từ Trung Quốc cũng dễ bị chồng hành hung gấp 2 lần so với những phụ nữ đến từ Anh, mặc dù Anh Quốc là quốc gia có số lượng bảo lãnh bạn đời nhiều nhất trong 4 quốc gia đứng đầu này, chị Bích Thủy kể.
Cổ qua đây theo cái diện là chồng là người Úc, về cưới, ở tiểu bang khác. Thì cổ sống cũng được mấy năm rồi, cũng có 3 người con với cái người chồng này rồi. Nhưng mà thật ra trong mấy năm nó sống thì cổ phải chịu đựng nhiều thứ lắm mà cổ không có dám nói ra. Nói ra thì mắc cỡ. Cho đến lúc mà cổ đi học đó, thì cái cô giáo người Úc đó, thường thường mình đi học đó, thì cái người cố vấn ở trường này kia đó, thì cổ mới tâm sự với cô giáo đó, thì cô giáo đó thấy như vậy là không có được. Thấy như vậy là rất là bất công cho cổ và cho mấy đứa nhỏ nữa. Thành ra mới giúp cổ rời khỏi cái ông chồng đó. Nhưng mà về luật pháp thì nó sai. Nhưng mà về cái tình người thì cô giáo đó giải thích là như vậy là đúng. Thì cổ được sự giúp đỡ của cô giáo, cổ về Sydney. Về Sydney thì được các hội đoàn ở đây giúp đỡ và... cuối cùng thì cổ cũng đến với bên Hội Phụ Nữ Châu của chị để mà tiếp tục trợ giúp cổ.
Nay là cổ đã ly dị hay là ly thân với người chồng đó hả chị?
Ly dị rồi. Thì cũng đang ly dị mà cổ được process, tức là được xét là cái người trong cơn crisis, trong cơn cái khủng hoảng cần được giúp đỡ đó. Cổ cũng ở nhà của chính phủ cũng như trợ cấp cho mấy người đang trong cái hoàn cảnh bảo hành trong gia đình rồi hưởng cái phúc lợi của Central Link.
Chị còn biết cái trường hợp nào mà tức là lấy chồng mà mình chưa biết mặt người chồng trước khi mà mình qua Úc không chị?
Cái đó thì chị không có biết. Nhưng mà có nhiều cách lập gia đình mà đi qua đây đó em. Có nhiều cái trường hợp là bạn bè giới thiệu, hoặc là có nhiều người là du học sinh ở đây rồi kết hôn ở đây, thì họ cũng biết nhau rồi chứ không phải là không có biết mặt. Mà cái trường hợp mà lập gia đình, chị thấy nó làm như là cái cao trào rồi, nó nổi lên vậy. Rồi mấy người đối phương ta biết gì đó, ta cũng khó khăn lắm. Ta nói nếu như mà nói ra thì sẽ cho về Việt Nam, cho Việt Nam. Thành ra mấy chị, mấy em cũng sợ về Việt Nam. Thành ra cứ ngậm căm lại, chịu đựng trong cái hoàn cảnh bị ăn hiếp.
Mà chị có thể kể cụ thể, ví dụ như là bị ăn hiếp thì có những cái hình thức nào chung chung thôi chị?
Thường thường là cô lập hết, không có cho giao tiếp ở ngoài xã hội, biết không? Có nhiều người qua đây không có được đi học. Những người mới đến thì người ta được đi học 510 giờ hay là gì đó, học tiếng Anh cho mấy người mới đến thì cũng không cho đi học. Rồi giấy tờ, passport, hộ chiếu gì giữ hết, tức là quản lý hết. Chi tiêu trong gia đình, tức là không có cho cái người này biết về những cái sinh hoạt ở xã hội, ổng quản lý hết. Hâm me, nếu mà cãi lời thì cho về Việt Nam, nghĩa là khủng bố về tinh thần hết. Rồi cũng có những trường hợp cũng đánh đập nữa em. Nếu mà mình nói cái gì chống cự lại, mình nói lại gì là nói mình mới qua không biết, tài khôn đánh. Nhưng mà chị thấy bây giờ cái vấn đề này được nêu lên dữ lắm. Thành ra có nhiều người ta cũng khôn lắm, người ta đánh, người ta không có để vết tích mà ta chỉ hâm he rồi kia, làm cho cái người phụ nữ đó sợ.
Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không.
Như đã nói ở trên, một vài người phụ nữ bị hứng chịu bạo hành trong gia đình có thể được cấp visa thường trú tại Úc theo dạng đặc biệt. Tu chính luật di trú năm 1994 cũng bổ sung những biện pháp phá vỡ các đường dây đám cưới giả. Chẳng hạn một người phụ nữ sinh ra tại ngoại quốc phải sống với người chồng ít nhất 2 năm thì mới có thể nhận được thường trú nhân. Bên cạnh đó, một người chỉ được bảo lãnh tối đa 2 người bạn đời trong suốt cuộc đời của họ. Lần bảo lãnh thứ hai phải cách lần bảo lãnh thứ nhất ít nhất 5 năm. Tuy vậy, số liệu vẫn ghi nhận tỷ lệ người Úc bảo lãnh hơn một người bạn đời vẫn còn rất cao. Chỉ từ năm 2005 đến năm 2011 đã có gần 300 trường hợp. Chị Bích Thủy, chị có biết những cái trường hợp nào ngược lại, chẳng hạn là người chồng bị người vợ bắt nạt, hoặc là người chồng qua đây phải sống dựa vào người vợ và bị người vợ hâm he?
Chị cũng nói đó, nhiều khi mình nói là bạo hành phụ nữ chứ thật ra cũng có nhiều trường hợp nam giới cũng bị ăn hiếp. Tại vì chị hay đi nói chuyện với mấy cái lớp học tiếng Anh cho mấy người mới đến á. Nói về luật lao động thôi, rồi nói về những cái dịch vụ ở cộng đồng mình giúp đỡ cho người mới đến đó. Thì sau cái buổi nói chuyện của chị, có em đó ra nói mà khóc. Nói là qua đây cũng bị vợ hiếp, bắt đi làm về lấy tiền hết. Cái đó là một số ít thôi, nhưng mà vẫn có những nam giới bị ăn hiếp. Rồi những người qua đây cũng lớn tuổi, con cái lãnh qua rồi lập gia đình lại, thì cũng phải đi làm để mà đóng góp vào cuộc sống gia đình đó. Thì người phụ nữ nhiều khi người ta không có tế nhị lắm, cũng ăn hiếp. Có cái trường hợp cũng ăn hiếp mấy em trai. Có cái này mà, nhưng mà nó không có đông như phụ nữ mình.
Nếu như mà có những cái chị em phụ nữ mới qua mà gặp khó khăn về gia đình như vậy thì tìm đến chị như thế nào hả chị?
Cứ liên lạc với chị qua cái số điện thoại của chị là coi như là 24/24 là 0404 841 025.